ba mới xét ra cái con đường đó là con đường y chưa biết, y học hết sách thế gian mà y chưa biết, thành ra y khao khát y mới tìm tiến lên. Cho nên cái sự ảnh hưởng nó vẫn tồn tại ở trong cái đầu óc của con cháu gia đình của những người mà đã tu trực tiếp ở trong ngay gia đình. Còn nếu mà chúng ta tu mà bỏ lên núi đi tu thì con cháu nó cũng không có nhớ được, trong một thời gian nó thay đổi cái cục diện hết rồi, nhiều khi nó nghịch lại. Còn chúng ta tu ngay trong gia đình, nó thấy mỗi ngày tánh tình của cha tôi thay đổi và cái lượng từ bi càng ngày càng rộng, không có eo hẹp như hồi trước nữa, sân tánh cũng diệt hết. Những cái ảnh hưởng lớn lao đó cho con, cho vợ và cho thiên liêng tổ tiên trong gia đình đều đồng như ta nên cứu quyền thấp tổ, cái đó là rất đúng. Nhưng mà do sự người tu hành phải hết sức cố gắng cương quyết mới ảnh hưởng được, chứ đừng có tu linh chừng rồi nói tôi xin được ông tiên hộ độ cho nó qua tai nạn rồi thôi tôi không tu, không được. Mình tu cao mình cũng có thể nhờ được những bạn bè ở bên trên, những vị địa tiên giúp đỡ cho gia đình một phần nào cũng được, nhưng mà cái đó thì thân sanh ra ý lại rồi, thì mình cố gắng tu cương quyết để đoạt tới một cái mức cao siêu nhưng hậu mới ảnh hưởng được cho gia đình ở sau này.
Chúng ta phải tu nhiều kiếp mới ngộ được đạo, nhưng mà những cái kiếp như tỉ như là kiếp thời nay thì trong vòng 100 năm đó là một kiếp, mà kiếp thời xưa đó hoặc gọi là kiếp ba đó, có nhiều người họ dịch khác nhau. Hôm nay xin ông Tám chỉ cho chúng tôi là cái kiếp thời xưa đó là bao nhiêu năm và Đức Phật Thích Ca phải tu bao nhiêu năm tất cả mới được thành Phật.
Theo lịch sử là viết lại, người ta nói Thích Ca tu có 6 năm đắc đạo, phải không?
Là sau cùng.
Là 6 năm đắc đạo. Thì do sự cố gắng của người hành giả, bởi vì người ta nói tôi tu nhiều kiếp mới đắc đạo, bởi vì khi mà tôi lập ra một cái chùa rồi, tôi nói thiệt tất cả bà con cứ quay ở xung quanh tôi hoài mà tôi không có phương pháp chỉ cho bà con tu tiến bộ. Rồi hỏi thét á, tôi nói phải tu nhiều kiếp mới được, cho một kiếp đâu có thành các con. Để anh chi? Để trốn tránh cái trách nhiệm. Thấy không? Bây giờ làm sao mà trả lời cho những người đó? Những người đó cũng có cái thông minh, tôi hỏi sao tôi tu hoài mà tôi không thấy gì thầy. Nếu mà tôi làm thầy, tôi lập chùa, ha? Thì tự nhiên thầy nói con phải tu nhiều kiếp mới được. Tu cái điều cái mà tu bên ngoài á, thì tu 100 kiếp nó cũng vẫn ở ngay cái chùa đó cho nó đi không được. Bởi vì tu chuyện bên ngoài, còn mình ở đây khác, mình nói không có thầy, không có tổ chức, mà đánh thức cái sáng suốt của họ để tự trị và tự khai thác cái quyền năng, cái quyền bí và cái khả năng của nội tâm họ, để họ tự khai thác, họ tiến về quê sư chôn cũ, một con đường trực chỉ không có sai lầm và không có bị ngoại xâm. Đó, mình đưa thẳng một con đường cho người ta đi, thay vì chỉ cái này, chỉ cái kia, chỉ cái nọ rồi đổ thừa cho kiếp này, kiếp kia, kiếp nọ. Cái này không có, cái này trực chỉ. Ông tu rồi ông sẽ thấy cái tiền kiếp qua, ông khai thác với ông mới thấy sự sai lầm qua. Đó, thì cái phương pháp công phu ở đằng này nó tự nhiên nó mở cho nó, chứ không phải là đổ thừa về cái kiếp dài hay kiếp cục. Có cái làm biến không mà nói kiếp dài với cái kiếp cục, chứ tôi thấy siêng năng không có dài không có cục. Người thì sao người ta nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tức qua mấy ông không biết nói sao, mày làm biến mà tôi tao đổ cái gì. Ngộ nhất thời, cố gắng tu đi rồi nó sẽ mở. Kêu cố gắng tu, người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời là cố gắng tu thì con sẽ ngộ, đừng có nôn dục tóc bất đạt, nhưng mà phải cố gắng hành. Nhiều người cứ ý lại rồi không hành. Nửa đêm tôi thấy nhiều người vậy cũng làm hai ba cái rồi. Mai gặp ông Tám rồi tôi về tôi sửa lại, tôi tu thêm 4 tiếng chứ đừng nói dụ 1 tiếng, hứa lu bù không có làm gì hết.
Ba tôi không có khoa đo, ba tôi không tính bất cứ một cái gì, chỉ hướng về từ bi của Đức Phật. Bây giờ cái tuổi tác của nó lớn rồi, nó mới đánh thức nó mới hướng về con đường của cha mẹ nó tu. Ví dụ ông Tư trước khi còn sống
ông dạy con ông không tu. Nhưng mà sau này chết rồi, cô Năm con mới tìm tất cả những sách vở của ông già. Bây giờ tôi mới biết, tôi phải tìm, tôi phải xét, tôi phải tu. Rồi ông Lý cũng vậy, ông cũng đang tìm, đang xét, đang tu. Thì tất cả mọi người đó, nó đi tới cái tuổi tác lớn, nó mới nhớ là không có cái gì hơn rằng cái phương pháp tu đi thanh tịnh và xuất hồn khỏi bản thể để đảnh lễ Phật. Lúc đó mới xét ra cái con đường đó là con đường y chưa biết, y học hết sách thế gian mà y chưa biết. Thành ra y khao khát, y mới tìm, tiến lên. Cho nên cái sự ảnh hưởng nó vẫn tồn tại ở trong cái đầu óc của con cháu gia đình của những người mà đã tu trực tiếp ở trong ngay gia đình. Còn nếu mà chúng ta tu mà bỏ lên núi đi tu thì con cháu nó cũng không có nhớ được. Trong một thời gian nó thay đổi cái cục diện hết rồi, nhiều khi nó nghịch lại. Còn chúng ta tu ngay trong gia đình, nó thấy mỗi ngày tánh tình của cha tôi thay đổi và cái lượng từ bi càng ngày càng rộng, không có eo hẹp như hồi trước nữa, sân tánh cũng diệt hết. Vì cái ảnh hưởng lớn lao đó cho con, cho vợ và cho thiên liêng tổ tiên trong gia đình đều đồng như ta nếu cứu quyền thấp tổ, cái đó là rất đúng. Nhưng mà do sự người tu hành phải hết sức cố gắng cương quyết mới ảnh hưởng được. Chứ đừng có tu lưng chừng rồi nói tôi xin được ông tiên hộ độ cho nó qua tai nạn rồi thôi tôi không tu, không được. Mình tu cao mình cũng có thể nhờ được những bạn bè ở bên trên, những vị địa tiên giúp đỡ cho gia đình một phần nào cũng được. Nhưng mà cái đó thì thân sinh ra ý lại rồi, thì mình cố gắng tu cương quyết để đoạt tới một cái mức cao siêu, nhưng hậu mới ảnh hưởng được cho gia đình ở sau này.
Chúng ta phải tu nhiều kiếp mới ngộ được đạo. Nhưng mà những cái kiếp như tỉ như là kiếp thời nay, vì trong vòng 100 năm nó là một kiếp, mà kiếp thời xưa đó hoặc gọi là kiếp ba đó, có nhiều người họ dịch khác nhau. Hôm nay xin ông Tám chỉ cho chúng tôi là cái kiếp thời xưa đó là bao nhiêu năm, và Đức Phật Thích Ca phải tu bao nhiêu năm tất cả mới được thành Phật.
Theo lịch sử mà viết lại, người ta nói Thích Ca tu có 6 năm đắc đạo, phải không? Sau năm đắc đạo thì do sự cố gắng của người hành giả, bởi vì người ta nói tu nhiều kiếp mới đắc đạo. Bởi vì khi mà tôi lập ra một cái chùa rồi, tôi nói thiệt tất cả bà con cứ quay ở xung quanh tôi hoài mà tôi không có phương pháp chỉ cho bà con tu tiến bộ. Rồi hỏi thiết á, tôi nói phải tu nhiều kiếp mới được, chứ một kiếp đâu có thành các con. Để đến chi? Để trốn tránh cái trách nhiệm. Thấy không? Bây giờ làm sao mà trả lời cho những người đó? Những người đó cũng có cái thông minh, tôi hỏi sao tôi tu hoài mà tôi không thấy gì thầy? Nếu mà tôi làm thầy, tôi lập chùa, hả? Thì tự nhiên thầy nói con phải tu nhiều kiếp mới được. Tu cái điều cái mà tu bên ngoài á, thì tu 100 kiếp nó cũng vẫn ở ngay cái chùa đó cho nó đi không được. Bởi vì tu chuyện bên ngoài, còn mình ở đây khác. Mình nói không có thầy, không có tổ chức mà đánh thức cái sáng suốt của họ để tự trị và tự khai thác cái quyền năng, cái quyền bí và cái khả năng của nội tâm họ, để họ tự khai thác, họ tiến về quê xưa chung cũ, một con đường trực chỉ không có sai lầm và không có bị ngoại xâm. Mình đưa thẳng một con đường cho người ta đi, thay vì chỉ cái này, chỉ cái kia, chỉ cái nọ rồi đổ thừa cho kiếp này, kiếp kia, kiếp nọ. Cái này không có. Cái này trực chỉ. Ông tu rồi ông sẽ thấy cái tiền kiếp của ông. Ông khai thác với ông mới thấy sự sai lầm của ông. Đó. Thì cái phương pháp công phu ở đằng này, nó tự nhiên nó mở cho nó. Chứ không phải là đổ thừa về cái kiếp dài hay kiếp cục. Có cái làm biến không mà nói cái kiếp dài với cái kiếp cục, chứ tôi thấy siêng năng không có dài, không có cục. Bởi vì sao người ta nói là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tức qua mấy ông không biết nói sao. Mày làm biến mà kêu tao đổ cái gì? Ngộ nhất thời, cố gắng tu đi. Rồi nó sẽ mở. Kêu cố gắng tu. Người ta nói tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là cố gắng tu.
thì con sẽ ngộ. Đừng có nôn, dục tập bất đạt, nhưng mà phải cố gắng hành. Nhiều người cứ ý lại rồi không hành. Nửa đêm tôi thấy nhiều người vậy cũng làm hai ba cái rồi. Mai gặp ông Tám rồi tôi về tôi sửa lại, tôi tu thêm 4 tiếng
chứ đừng nói dụ 1 tiếng.
Hứa lu bù, không có làm gì hết. Cái đó cũng có nữa. Sao? Chứ mình hứa là mình gạt mình. Mình phải thực hành để đi tới, thay vì mình hứa mà mình không làm. Sao? Cho nên chúng ta ở đây có cái quyền làm chủ, mọi người đều làm chủ lấy mình. Mà hứa với lục căn lục trần rồi mà từ chối, cái đó xấu hổ ráng chịu. Chứ không có ai phê bình, mà chính lục căn lục trần nó phê bình. Trước kia mình hút thuốc, mình dạy nó hút thuốc, bây giờ mình bỏ thuốc, thấy không? Thì mình phải lấy cái gì thay thế công tác cho chúng nó làm. Còn không có thì nó bắt buộc phải trở lại hút thuốc rồi. Thấy không? Có nhiều người nói tôi tu này, tôi bây giờ tôi bỏ thuốc rồi, bỏ rượu rồi, tôi nói trước mặt với ông Tám vậy đó, trong thâm tâm thì nói tôi biết, nhưng mà bữa y nhậu lại hút lại mắc cỡ, không dám tới kiếm tôi chuyện gì phải mắc cỡ. Cái đó là cái lỗi của mình kiếm công ăn việc làm cho bên trong, nhưng bây giờ mình bỏ, mình không tìm cái phương hướng khác để thay thế công tác của cho nó, thì nó phải trở lại cái công tác cũ. Cái đó là do cái lỗi của mình đối với cái cấp dưới của mình, chúng sanh trong bản thể. Chứ còn đối với tôi có nghĩa lý gì đâu mà phải mắc cỡ. Cho nên cái cửa tôi lúc nào cũng mở. Nhiều người tu thời gian rồi bỏ, tôi ghét thằng Trâm Mập, nó nói gì đâu không trúng chặt gì hết à, nó chửi chính cháu tôi cũng chửi nó. Lâu lâu nó tới tôi cũng mở cửa, rồi tôi cũng phải dày công tôi giải thích. Nó nói ờ thôi kỳ này về tu à, chỉ muốn tu thôi chứ bây giờ tôi biết làm sao, tôi không có biết làm ai, bởi vì tôi lo tôi sửa chữa cho tôi thôi à. Rồi các bạn muốn tu thì các bạn phải nắm lấy cái chủ quyền đó mà khai thác. Mình là cương quyết mình làm chủ, chứ không có nên để người khác làm chủ. Như tôi bài thơ bữa nay tôi đã nói rằng thánh thần Phật thì ai cũng nhờ hết, mà rốt cuộc không có giúp đỡ được mình cái gì hết. Thấy không? Cho nên mình phải cương quyết tự làm chủ lấy mình. Chứ còn không nên mà mê tín nữa. Hết thời thì giờ đó, lần lần đây rồi mắc lời tắc bạc, tai biết. Cái hồi đó than gián gia, bây giờ mình còn minh mẫn mà mình không sửa chữa cho mình, sau này ai sửa chữa cho mình? Thấy không? Cái sự sai lầm đó chính mình đã thâu thập, nó mới đè ép mình. Còn mình không có thâu thập, nó không có đè ép mình được. Cho nên tu, các bà tu ở đây mà nghe qua lời nói của tôi và thông cảm hiểu được một bài thơ, nắm một bài thơ tu cũng đắc đạo, chứ không cần gì coi 107 bài. Nó có bao nhiêu công chuyện đó thôi.
Ông Tám như vậy thì mình cũng chưa trả lời dứt khoát được là Đức Phật Thích Ca từ trước tới sau đã tu bao nhiêu năm tất cả mới có thể được thành đạo.
Thì ngài tu 6 năm đó.
6 năm là sau cùng chứ không phải là 6 năm. Trong 6 năm cái thời gian
nói về mấy cái kiếp trước, mấy cái tiền kiếp của ngài. Thì bây giờ nếu mà tôi chứng minh ra, tôi truyền cái điểm của ngài xuống đây nói, thì phỉnh cho tất cả mọi người này trở về mê tín. Cái đó không có phải cái đường lối nói ở đây. Thấy không? Cái kiếp của ngài, ngài biết cái kiếp của ngài. Bây giờ mình đang tìm biết cái kiếp của mình thì chưa xong, biết cái kiếp của Thích Ca làm cái gì. Chuyện của mình lo chưa xong, mình đã không có thì giờ, mình còn đi tìm cái kiếp của Thích Ca để làm gì. Thấy không? Ngài không có muốn, mày không có muốn mình nghĩ lại nơi ngài, mà ngài không có muốn mình mất thì giờ. Ngài muốn mình đi tới nơi cũng như ngài đã đi. Thì ngài đã nói một câu là tâm tích Phật, ta là người, người là ta, nắm đó mà đi. Có bao nhiêu đó thôi. Chứ còn nói Đức Phật tu hết thể là 100 mấy kiếp, nói cũng như là nói dốc, lấy cái gì chứng minh? Thấy không? Bây giờ cái kiếp của tôi, ông nói tôi có kiếp trước, bây giờ ông tu cái pháp này để tôi thấy cái kiếp trước tôi đi đâu, làm cái việc gì. mà tôi thấy được rồi tôi mới chấp nhận rằng một kiếp trước tôi đi tàu thì chìm chết rồi nó mới luân hồi lại cái gia đình nào rồi tôi mới ở ngày nay. À, rồi tôi tu nữa tôi thấy kiếp trước tôi là con thú bằng cách nào tôi mới hiểu. À, ngày nay tôi có còn cái tấm đó nó nuôi dưỡng ở trong nội tâm của tôi. Mình biết cái chuyện của mình, còn cái Thích Ca là sự thành công của Ngài. Mà từ con người biến lên tới Phật thì bây giờ mình đã được cái ảnh hưởng cao quý đó. Mình phải nắm cái đường đó cương quyết một lòng mà đi tới, sửa chữa lên mình nó hay hơn. Chứ mà hiểu cái chuyện mơ mộng đó làm cho người ta mê tín mấy ngàn năm nay, rồi người ta cứ áp dụng cái chuyện ông Thích Ca mà nói chuyện cho người ta nghe cũng khác gì cái music cái đờn mà đờn cho họ nghe, rốt cuộc không có kết quả. Còn ở đây mình thực hành để đi tới, khác hẳn những cái phương pháp khác. Mình không có bao giờ mê tín, mình phải đi từ ly từ tí để tới nhận thức rõ ràng.
Chương 8, Đức Phật Thích Ca khi truyền đạo bằng tiếng Bali. Phật và đồ đệ không có lưu niệm một chút xíu gì cả, chỉ có thể lưu niệm vô trong đầu, trong óc những cái người học đạo trong thời gian đó mà thôi. Và sau khi Phật chết vài trăm năm, những ông tỳ kheo ông mới hội họp lại. Trong cái buổi hội đó, ông mới ghi nhận những cái gì mà mấy ông còn nhớ. Và người ta chép cái đó ra, người ta làm kinh, rồi phổ biến ra mới học đạo cho tới ngày nay. Như vậy đó thì mình thấy rằng việc mà từ ở Chí Hòa đi với Sài Gòn xảy ra đây, nhưng mà chia cách 5 phút sau là sai rồi. Mà những kinh sách đã chép như vậy đó thì chắc có lẽ sai rất nhiều. Mà chưa kể là từ Tây Tạng mình về tới Việt Nam hay là qua bên Tàu. Thì những cái luật lệ, những cái điều đó thì đối với đạo Phật đó, mà mình tin cái việc đó là phải, tất nhiên là sai. Mà đúng ra thì không nên tin gì hết. Cũng như nhiều lần ông Tám nói, ông thầy mình cũng không tin nữa. Tất cả cái gì mình thấy mình không tin nữa. Mà nếu như vậy đó, thì mình mới đi tới được. Còn mình đã tin rằng cái đó là đúng, tất nhiên là sai hết. Thì cái việc như vậy không biết ông Tám có thấy rằng những kinh sách mà đã truyền lại đó, do đâu mà chứng minh được đúng được phần nào?
Bởi vì những người mà tu bên pháp lý này nè, mà dùng cái thanh liễm á xét về cái Phật lý, cái kinh kệ nói đó, thì Đức Phật Ngài nói chuyện của Ngài thôi ạ. Mà chỉ có cái kinh A Di Đà là kinh nó rõ rệt nhất. Cái phương thức đi từ đâu tới đâu, tu bằng cách nào, mở bằng cách nào, đó là chỉ có kinh A Di Đà thôi. Rồi còn các cái kinh khác họ nói bông lâm ba la, họ có chỉ ngay vô trong bản thể. Nhưng mà kinh A Di Đà hiện tại có nhiều người được trách nhiệm ở ngoài không, rồi tôn sùng ông Phật. Cái chính ông Phật ông nói cái chuyện của ông hành pháp từ đâu tới đâu, khai thông cái tiểu thiên địa ông bằng cách nào. Nhưng mà người ta không hiểu, những người có điển á mới nhận thức được cái chánh và cái tà. Cái lúc mà ông đọc cái câu kinh đó thì cái bộ đầu ông nó tu về pháp lý nó rầm sáng lên, và cái câu nào nó tròn theo cái câu đấy, nó không có bị đứt đoạn trong cái sự hiểu biết về cái tâm linh của ông, thì lúc đó nó mới là chân chánh. Còn những người mà đọc chứ có chừng, đọc lấy lệ, đọc để phù hộ, cái đó không có bao giờ có điển. Còn đằng này chúng ta lấy cái điển ta xét thì chúng ta xét được cái hậu thiết, cái lời nói của Đức Phật. Mà nhiều người tu cao ở đằng này coi gì cái ni A Di Đà cũng nghe được cái âm thanh của Ngài, nó tái hộ, cho nên nó mở trí vậy lắm. Nhưng mà phải tu cao rồi mới xét cái kinh A Di Đà được. Cho nên hồi ông Tư in ra cái cuốn kinh A Di Đà rồi đó, ông không có cho ra ngoài là vì lý do đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ giam giữ hoài, mọi người không có, rồi sau này muốn kiếm thì nó cũng thất lạc đi. Thành ra tôi mới phổ biến ra cho tất cả mọi người, rồi để mọi người tu xét coi cái nào thắc mắc hỏi tôi cũng cách nghĩa được. Và tôi cũng sẽ một ngày gần đây các bạn tu khá, tôi sẽ lựa ít người tôi giải thích thêm, bổ túc thêm về cái kinh A Di Đà, về nhận xét cái câu nào chánh mà câu nào không chánh.
lấy cái điển để suy xét cái nguyên lý của âm thanh của Đức Phật hồi trước, mà chính đó nó chạy ngay vô trong bản thể mình, và phần hồn mình được hưởng ngay, và phần hồn mình được tiếp tục làm cái sự nghiệp cho mình do cái ảnh hưởng của Đức Di Đà đã truyền pháp ở trong kinh. Nó, cho nên chúng ta nhiều người coi rồi nghĩ gì chuyện đời không à, coi rồi nghĩ chuyện phù hộ không à. Cho nên nhiều người tu ở trong chùa thì đọc hết những câu văn đó mà không biết cái âm thanh gì, luồng điển nó đi lên, tại sao nó lên lên, tại sao nó đi xuống, tại sao nó ngừng lại. À, nó có cái đường lối vẽ, người có điển đọc vô thì thấy cái luồng điển nó đi lên tới mức nào, rồi nó mới chuyển hóa bằng cách nào. Lúc đó người ta cắt nghĩa ra thì những người mà đối diện có điển á, thì cái đầu họ rần đỏ và khỏe ghê lắm. Khi mà nghe được cái kinh A Di Đà mà ta cách nghĩa về lấy điển quang để giải thích á, còn lấy về văn tự giải thích á, thì nghe hay thôi, chứ không có cái mức tiến đi lên bình thường được. Cũng làm cảm động lòng người ta vậy, để người ta tu trở nên hiền, nhưng mà không có bao giờ tiến lên trên được, chỉ ở lại thế gian mà thôi.
Đó, nếu như vậy thì những cái ông thầy là viết về kinh hay là sách đó, thì họ cũng dựa theo những cái lý mà nghe lại những lời của Đức Phật nói ra để họ tô đậm thêm, hay họ làm những cái điều có tính cách là lời lẽ, có tính cách là cảnh giác những người còn sống. Như vậy thì cũng là một việc bổ ích lắm chứ.
Cái đó là cũng một việc bổ ích về trên mở kêu bằng giải khoai giải trí lành mạnh cho những kẻ tu hành, những người mà nhập môn tu đó thôi. Chứ còn cái hành pháp nó là khác, hành pháp nó được trực chỉ mở ra cho nó, cho nên phải cách nghĩa cái ảnh hưởng của ngài, ngài đã tu khổ bằng cách nào ngài mới đoạt được. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải tách thành cái con đường của ngài đã đi và đang đi nó mới được. Chứ nhiều người tôi thấy phần đông người ta đi vô chùa này chứ cái nọ, rốt cuộc họ nghe họ chỉ ý lại mà thôi. Họ nói cái đừng nhờ Phật độ, chứ bây giờ con không biết làm sao. Họ đem nó tự chôn cái sáng suốt của họ. Thành ra đằng này mình không chịu cái đó, mình phải đi tới cái nào mà ngài đã đoạt được thì mình đi tới. Còn cái kinh Di Đà là cũng như phương tiện chuyện giải trí lành mạnh để cho cái tâm trí của người tu hành bớt bận rộn vậy thôi. Chứ còn cái phương thực tế là mình phải hành để tiến tới gần ngài, lúc đó mình mới biết rằng Đức Phật đã dìu dắt và đã đổi lại những lời nói chân thật để cho mình mượn đó mà mình tiến lên. Mà mình phải hành mới được. Còn nhiều người không hành, nghe Mỹ lại không được, nó đi giúp đỡ giải trí như thôi à, mặc để giải trí như thôi chứ không có làm gì được hết.
Thương tâm có một điểm này, nó có một cái sự cách biệt quá lớn là từ khi Đức Phật Thích Ca sinh ra cho tới ngày hôm nay, là từ năm nào cách trước Thiên Chúa Giáng Sinh, là có nhiều sách vở đó thì ghi là Đức Phật sinh ra năm mà trước Thiên Chúa Giáng Sinh 448 năm, có chỗ khác là ghi là 558 năm, sự cách biệt tới 110 năm. Sư Long Tám cho chúng tôi biết là theo sự hiểu biết của ông Tám, Đức Phật Thích Ca sinh ra vào lúc nào?
Tôi biết Đức Phật Thích Ca thì đúng nói thì đúng rồi, Đức Phật không có năm sinh và không có năm tử, có bình như cái thợ. Ông cho mấy ông mà đạo thiệt cao là ông biết Đức Phật Thích Ca vô sinh vô tử. Mà nếu mà còn nói Đức Phật Thích Ca mà sinh năm nào mà tử ngày nào mà làm lễ, cái đó là sai, Phật Thích Ca không chịu. Mà chính ông đây sau này ông tu rồi, ông hỏi ông chứ ông sinh ngày nào mà tử ngày nào, ông cũng nói tôi vô sinh vô tử, lúc đó ông mới về Phật Pháp. Còn cái kỷ lục của thế gian là điều không trung.
Họ không chịu với ông ta
à, họ không chịu, nhưng mà bây giờ những người tu cao họ sẽ chịu. Đức Phật vô sinh vô tử, Phật Phật cái tâm, Phật đâu có chết. để lựa cái ngày sinh tử làm gì? Cái là làm cho tâm mê tín, bày ra cái lễ này lễ kia lễ nọ để thu thập tiền bạc chứ không có được cái gì hết.
Thưa ông, ở trong bản đạo của tôi thì có ông đó tạm gọi ông là Mi Khô đi, tên ông á. Ông hỏi ông Tám thì chứ tại làm sao ở trong cái ngũ giới đó, thì có cái giới sát sinh là phải cấm. Có người họ giết gà giết vịt rồi kia, ông Tám nó có không sao, chừng nào giết con người thì mới là quan trọng. Ông Tám giải thích cái chỗ đó, ông thắc mắc ghê lắm mà ông lại ông chưa hỏi được, mai ông mới đưa tôi hỏi.
Bây giờ nghĩa là cái điện cái người sát sinh đó, có người đã bắt con gà, ta cắt cái thả con gà chết, mà có người nó bắt con gà, nó cắt cổ cái nó thả con gà đứng đi, nó mất hồn của sau, nó không dám cắt nữa. Thì ông thấy có cái sự chỉ định, có cái sự chỉ định. Còn có người nó xách cái búa nó đập 3 cái con bò chết, mà có người đập 100 cái con bò cũng còn sống. Nó có cái giờ phút tử hình, nó phải chịu cái tội đó rồi nó mới chuyển kiếp. Cho nên có sắp đặt hết tội, sanh sát đều có sắp đặt ở trong khối địa tiên, có sắp đặt hết tội. Còn nếu mà kêu cấm giới, ông Phật Thích Ca hay quá mà, phải không? Nếu ông hay á, đâu có ai theo ông tu. Mà tại sao ông cứ cấm tất cả mấy người đã được có nắm da? Ông làm cái phép là cái tay nó nắm da không được, tại sao ông không làm? Không? Những vị tiên rất hay, những ông thầy phù thủy rất hay, ông có làm một cái đường người ta quẹ cái tay liền, ông cấm sát sanh, đâu có giết được. À, cho nên nó có ngày có giờ, cái ly nó bể cũng có ngày có giờ, nó có sanh có tử, là về vật chất có sanh có tử, về phần hồn thì vô sinh vô tử. À, nó chỉ chuyển kiếp làm việc mãi thôi. Bây giờ tôi có làm ác thì tôi sa đỏ xuống, tôi làm hoa quả cây có rau cải, chung thân khổ sai thủ trảm báo đau rồi tôi cũng chuyển trở lại. Sao? Cũng trở lại cái phần hồn của con người, rồi cũng đi lên làm thánh làm tiên, nhưng mà nó chậm với mau đó thôi. Còn vật chất là nó phải có trụ, phải có tán, có sinh tử về vật chất thôi. Còn cái phần hồn không có, nó rã đi đâu rồi sau này nó cũng phải kết hợp trở lại à. Cho nên nó phải chuyển kiếp. Nhưng như chuyển kiếp làm sao có mức tiến của quả địa cầu? Mà con vật mà vô bản thể con người, hay là rau cỏ vô bản thể con người thì nó sẽ tầm tiến rất nhiều. Còn nếu mà không có tụ họp, bây giờ ông không ăn gì hết, ông nằm làm thinh, ông không ăn gì hết, thì cái óc của ông nó càng ngày nó cũng không có nghĩ ra được cái việc gì, rồi nó sẽ tiêu diệt luôn, nó không có tiến được. Mà có những cái đó tụ họp vô thì nó mới hội đồng lại, rồi nó mới tiến, tìm tòi cái này, tìm tòi cái kia, tìm tòi cái nọ, nó cởi mở, nó tiến lại đi lên trên. Đó. Rồi tới sau này tới phần hồn mà thoát khỏi bản thể rồi đó, thì lúc đó phần hồn phải chịu trách nhiệm, nó sẽ tầm tiến rất nhiều. Còn nếu mà không có tụ họp, bây giờ ông không ăn gì hết, ông nằm làm thinh, ông không ăn gì hết, thì cái óc của ông nó càng ngày nó cũng không có nghĩ được cái việc gì, rồi nó sẽ tiêu diệt luôn, nó không có tiến được. Mà có những cái đó tụ họp vô thì nó mới hội đồng lại, rồi nó mới tiến, tìm tòi cái này, tìm tòi cái kia, tìm tòi cái nọ, nó cởi mở, nó tiến lại đi lên trên. À, rồi cái sau này tới phần hồn mà thoát khỏi bản thể rồi đó, thì lúc đó phần hồn phải chịu trách nhiệm những cái gì mà ở thế gian được thâu thập cái luồng điển. Khi mà ông giết nó theo ông cái gì, thì tự nhiên cái điển âm cao ông được đem nó đi lên, thấy không? Ông giết người ta vô nhà mà nhà ông vệ sinh tốt đẹp, có phòng ăn phòng ngủ, thì những người nó mới vô nó ở, nó được cái cả hưởng cái cảnh sung sướng, thay vì nó ở trong cái chỗ khổ cực. Cho nên chúng ta tu cởi mở, biến cái tiểu thiên địa này thành xa vệ quốc, thì chúng ta phải lấy cái lượng rất lỏng, từ đi thâu thập tất cả, chúng ta không nên bỏ họ tội nghiệp, để cho nó tụ họp lần lần nó đi lên. Thành ra cái đúng theo cái lượng từ bi bất ái, Phật cũng bất chấp, mà Phật cũng mới chỉ định ăn rau chứ không ăn thịt, không có, tùy duyên trở hành mà thôi. Nhưng mà Ngài cũng không có giết ai hết. Thì tự nhiên nó cũng giết, nó đem tới cho Ngài này lúc đem đi. Cho Ngài không có giết ai hết. Bởi vì tất cả về mặt thiên liêng nó có chết đi rồi thì Ngài đi ngang rồi, cái nào mà Ngài trở được thì cũng trở. Cũng như chúng tôi vậy đó, bây giờ đi ngồi ở đây với nhiều cái chuyện nó xảy ra thì chúng tôi trở được thì chúng tôi cũng làm liền, chứ không có để trễ. Không hẹn ngày mai hay lửa ngày, lửa giờ, không có, làm liền. Mấy người này họ chết rồi, bà già nó là làm ơn cho tôi dạy 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 đưa cho tôi. Tôi nói ơ được mai, nhưng mà tôi đã làm rồi. Dạ tôi đã liên lạc rồi, tôi đã làm. Không phải tôi đợi mai hay là khuya, nhưng mà ơ thôi được. Thì bây giờ nó ai tin mình biết cái ngày nào. Cái biển nó đâu có phải là làm việc chậm rãi được. Cấp tốc nó phải liên lạc được. Rồi là thôi. Nhưng mà nói lại thế gian họ mê tín. Cho nên tôi muốn xây dựng mọi người có thể đi lên lệ như tôi. Bởi vì cái đó là cái quý báu nhất của một xứ sở nào, hoặc một đất nước nào, một cái dân chúng nào. Mà có những người thông minh có thể liên lạc như vậy thì cái xứ sở nó phát triển như thế. Không có cái gì xảy ra tai hại hết. À, tôi muốn mọi người đi như tôi đã đi. Cũng như trước kia ông Tư, ông muốn tôi đi như ông. Sau này tôi cặp kè đi được như ông thì tôi mới chịu. Chúng tôi là bạn, thấy ổng già vậy chứ bạn đặt tôi rồi ôm hung hết, không có bao giờ nói chuyện là kêu mày phải quỳ gối xuống, không có cái vụ đó. Tôi với ổng cãi lý là ăn thua đủ chứ không bao giờ mà nói chuyện tôi nhượng bộ đâu. Ha, mình ổng tu giỏi thì ổng phải cho cái sáng suốt cho mình. Ha, nếu mà ổng còn sanh á thì ổng sẽ bị mình hạ chứ. Ha, lên sân khấu à. Cho nên ở đây chúng ta cũng đang lên sân khấu. Ai muốn tấn công thì cứ việc tấn công, thì theo khả năng của cái việc đưa tới. Nhưng mà cái điểm thì dám bảo đảm rằng có thể cởi bỏ tất cả những sự việc.
Chúng ta nói như vậy thì cái ông bạn ông hỏi nó, ông chưa có đồng ý đâu. Bởi vì ông Tám chưa trả lời rồi. Bây giờ như vậy đó thì ở trong mạng đạo có quyền sách.
Cái đó là tùy duyên thôi. Nó tùy theo cái gia đình người ta như vậy. Ta đương làm gà, ta nấu phở gà, ta bán mà không cho ta sắp sinh lấy người ta kiếm ăn. Thì bây giờ nếu tôi đi kiếm việc khác thì ta làm sao? Cái đó tùy theo nhu cầu của xã hội, của xã hội. À, nói đó là cái tội đó không phải tội riêng người sắp sinh mà người ăn cũng có tội. À, nhưng mà cái người sắp sinh thì người ta tu thì người ta dắt dẫn, người ta nguyện cho nó, người ta đem đi cho nó. Còn những người mà lấy cái tâm đời, lấy cái con tim này mà nói chuyện á, thì họ sợ đủ chuyện, nhưng mà hỏi họ thích ăn thịt gà không? À, họ khoái lắm hả? Họ khoái nhưng mà họ muốn tránh tội. Thế ra họ cũng còn tham. Thế họ tham lắm, nhưng mà họ muốn như sao? Họ muốn từ bi như Đức Phật mà không biết đường lối làm sao khi mà từ bi. Từ bi khi mà dắt dẫn xây dựng, khai thác. Như bây giờ tôi khổ cực tôi làm cho ra tiền, thì tôi nuôi những người nhà nghèo. Thấy không? Tôi mở một cái công trình tự nhiên những người nhà nghèo. Tôi giúp đỡ họ, tôi xây dựng từ tư tưởng tới chuyện làm ăn. Tôi mở tâm ta xong, tôi nuôi tất cả những người nghèo mà giúp đỡ họ xây dựng, kể họ đồng hạng với tôi. Thì tự nhiên nó tiến. Thấy không? Còn mà tôi đọc tài, tôi làm giàu rồi tôi cũng có tôi phải mang bệnh. Thấy không? Còn mà tôi làm giàu rồi tôi giúp đỡ tất cả mọi người, tôi không có tính cái gì hết. Ha, cái đó là mới đi tới cái kết quả tốt. Bây giờ chúng tôi ở đây tôi thâu thập được cái thanh điển của Đức Phật mà vạn vật chung đúc với tôi thì tự nhiên nó sẽ hiểu cái thanh điển ở bên trên. Vì họ chưa hành cái pháp đó họ không hiểu, họ còn nói bây giờ tôi mà giết vậy là không được. Hỏi cho họ ăn cái gì để mà sống? Nên tôi ăn rau cỏ. Rau cỏ nó cũng có sự sống, nó cũng có gia đình, nó cũng có máu mủ, nó cũng có sự tiếc thương, nó cũng có màu mè, nó cũng có sắc đẹp của nó. Họ không hiểu đó là phần hồn tan rã, họ chưa hiểu, họ chưa hiểu. Cho nên trước khi ông tu ở đây mà tôi nói vậy thì ông nghe ông cũng không được. Có nhiều ông nói ăn chay chứ còn nghe cái điều ăn mặn đó là xài không có vô rồi, không chịu. Nhưng mà bây giờ tu tới thấy như là ngoài cái bản thể này chỉ có cái điểm thôi, còn tất cả trượt là nó phải trở lại thế gian, mà thanh nó phải đi lên thiên đàng. Mà cái khối thanh chúng ta mạnh chừng nào thì chúng ta được đem cái khối thanh kia nó đi lên cao chừng đấy. Ở ta nên làm cho thanh ra thanh mà trượt ra trượt không, ta có cái pháp luân, ta có sơ hồn để làm thanh ra thanh, trực ra trực, thì nó chỉ mới lên thanh ra tây mặn. Cái mặn thì nó phải ở thế gian, nó không có đi lên được, trực không có bao giờ đi lên trên được. Nhưng mà cái thanh này thuộc những khối điểm của phần hồn nó đi lên thanh trực phân minh. Ăn chay là tôi ăn chay nhiều nhất mà. Tôi ăn chay 3 giờ khuya thôi chứ ban ngày tôi ăn còn sợ cái tội mà. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi thấy con gà con vịt nó khổ, bơi vô không ai giúp. Khi dọn ra thì tôi đã thâu nó vô rồi. Cái chuyện ăn đó là không có nguyên gì hết. Tôi ăn những thịt này kia không có ăn chung gì với tôi hết. Ăn rồi sáng rồi nó cũng đi cầu ra chứ có phần điển là tôi thâu hết. Chúng mà
ông Tám nói như vậy thì qua lời giảng giải của ông Tám, tôi xin hiểu như thế này, ông Tám có đúng không? Là nếu mà tùy cái duyên của họ phải làm cái nghề nghiệp gì đó mà họ bị phạm vào, hay là nói rằng có cái nghĩa là sát sinh, thì việc của họ làm để mà cái nguyên sống của họ thì họ cứ phải làm, nhưng đến họ đừng giết người mà thôi,
giết người là được.
Còn duyên thì chúng ta những người học đạo đó, chúng ta cố gắng hết sức mình đừng làm những chuyện liên quan đến sát sinh.
Cái đó là tu,
vậy mới là phải.
Cái đó tu, nhưng mà tu tu cao tới đó thì nó không có làm sát sinh nữa. Mà dù cho nó sát thì nó không có, nó ít có cái cơ hội cho nó sát, sát không được. Nó không có cơ hội sát. Nó không có cơ hội sát. Mà nó độ cho thi gặp thì có. Nó thấy rõ ràng trước mắt mà. Rồi tới nó rút hậu cho nó lấy cái chủ quyền cho nó, không có bao giờ lấy cái phụ thuộc. Mà thấy con gà nó, con vịt này kia nó lẫn quẩn, nó có chút điển, con heo cũng có chút điển, thấy to đầm vậy con chút xíu à, nó thâu cho nó đem đi. Mà mỗi đêm công phu mình cũng thâu nhiều lắm chứ không ít đâu, không có hại đâu. Nếu có hại đâu có ai mà dám làm cái vụ đó. Mà nếu có hại thì Đức Phật đã cấm rồi. Đức Phật hay lắm, quyền diệu lắm, nhưng mà Đức Phật không. Quan Âm cũng hay lắm, chư tiên chư thánh chư thần cũng hay lắm, nhưng mà không cấm được. Thì ông thấy cái chuyện đó là automatic, tự động nó phải đi ra.
Cảm ơn.